Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Lắng nghe tiếng nói của thế gian. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, ở trong cái truyền thống của Phật giáo Trung Hoa cũng như Việt Nam, hàng năm chúng ta có 3 ngày lễ vía Đức Quán Thế Âm. Đó là ngày 19 tháng 2 âm lịch, ngày 19 tháng 6 và ngày 19 tháng 9 âm lịch. Ở trong cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam từ lâu đời, hôm nay đúng ngày 19 tháng 6 âm lịch, chúng ta cũng làm lễ tưởng niệm Đức Mẹ Hiền Quang Âm. Tưởng niệm Đức Mẹ Hiền Quang Âm chính là cơ hội để chúng ta có thể nhìn vào ở trong cái hành nguyện của Ngài, để chúng ta có thể học được cái gì cho chính chúng ta ngày nay. Chư Phật, chư vị Bồ Tát, như tất cả chúng ta đều biết, không phải là những vị thần linh để ban phước giảng hòa cho bất cứ một ai. Nhưng mà nếu như vậy thì chúng ta sẽ hiểu như thế nào khi mà người Phật tử trong tai ương hoạn nạn, trong đau khổ nguy cơ rình rập, người Phật tử đó vẫn cầu nguyện tới Đức Quan Âm, vẫn niệm danh hiệu của Đức Quan Âm để mong từ ở nơi Ngài một sự che chở, bảo hộ. Và ở trong thực tế đã có biết bao nhiêu người từ ở những cái tín tâm sâu dày nơi Mẹ Hiền Quang Âm, từ ở những cái tấm lòng chí thành lễ bái và cầu nguyện Ngài, mà tai ương hoạn nạn được qua khỏi, mà bệnh tật ốm đau được vượt thoát. Thưa quý vị, đó là bởi đâu vậy? Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, như cái danh hiệu của Ngài, đó là vì Bồ Tát quán sát, xem xét, lắng nghe những âm thanh ở giữa thế gian này để mà tìm đến cứu vớt. Có một vị Bồ Tát ngồi đó để lắng nghe tất cả những tiếng kêu cầu của chúng sanh, để lắng nghe tất cả những lời than thở, những nỗi đau buồn, cũng như cái tấm lòng mong mỏi được cứu độ của tất cả chúng sanh trong đời. Hình ảnh đó, thưa quý vị, chính là hình ảnh một người mẹ ở giữa cõi đời này đấy. Nhưng mẹ bảo hộ cho ta như thế nào? Mẹ cứu độ ta qua biển khổ như thế nào? Lắng nghe tất cả những tiếng kêu cứu của chúng sanh để mà tìm đến cứu vớt. Đó là cái hành nguyện mà chúng ta có thể thấy rõ từ ở nơi cái danh hiệu của Ngài. Lắng nghe thế nào đấy? Tất cả chúng ta trong đời, có lẽ ai sinh ra cũng đều có cái miệng. Và với cái miệng này ai cũng chỉ nói, và ít khi mà chúng ta có thể ngồi đó lắng nghe những âm thanh của kẻ khác. Ta nói thì nhiều, ta muốn thiên hạ nghe ta thì nhiều, nhưng mà chính bản thân của chúng ta đây, ít khi chịu bình tâm để lắng nghe tiếng nói ở giữa thế gian này. Dù ngay cả đó là tiếng nói của mẹ, của cha mình, đó là tiếng nói của con, của cháu mình, đó là tiếng nói của vợ, của chồng, cũng ít khi ta lắng nghe lắm. Hoặc là ta chỉ có thể nghe qua cái tâm đầy những điên đạo mộng tưởng ở trong đó, tâm tức giận, tâm buồn phiền, tâm ganh ghét, tâm đố kỵ. Và bất cứ âm thanh nào đi qua cái điện tâm đầy những cái trạng thái tiêu cực như thế, thì âm thanh đó đã không còn là âm thanh đó nữa. Khi một kẻ đang tức giận, có tiếng nói nào có thể đi vào trong một trái tim như thế? Khi một kẻ lòng đầy ham muốn, còn có tiếng nói nào có thể đi vào một trái tim như thế? Khi một kẻ mà ngọn lửa ganh ghét và đố kỵ đang thiêu đốt, người đó còn có thể nghe được một tiếng nói nào khác ở trong đời này nữa? Cho nên, lắng nghe thì trước hết phải làm cho cái tâm này lắng hết tất cả bao nhiêu những buồn phiền giận dữ, những ganh ghét đố kỵ, những tức tối, những tham dục ham muốn. Bởi vì có như thế thì cái tâm hồn của ta nó mới giống như một mặt nước trong suốt, một mặt nước không bị vận đục, để từ ở nơi cái mặt nước đó mà nó có thể phản chiếu tất cả hình ảnh của bầu trời, của trăng sao. Còn nếu như tâm hồn của ta đây, những cơn sóng dần dự phiền não trỗi dậy, thì giống như một biển sóng, không làm sao có thể phản chiếu một cách trong sáng và đẹp đẽ tất cả hình ảnh của nó. Cho nên, để mà có thể nghe được cái tiếng nói, thì mình phải giữ lấy cái tâm của mình thanh tịnh, cái tâm của mình an tịnh. Đức Quan Âm sở dĩ Ngài có thể nghe được tất cả tiếng kêu cứu của chúng sanh trong đời, Ngài nghe mà Ngài hiểu thấu được tất cả nội lòng của chúng sanh, là bởi đâu? Là bởi vì Ngài nghe bằng cái con tim từ bi thanh tịnh. Ngài nghe bằng một cái trái tim mà ở đó không còn mảy may những hận thù, giận dữ, ganh ghét, đố kỵ, buồn phiền. Cho nên, Ngài nghe một âm thanh và Ngài có thể thấu hiểu qua âm thanh đó tất cả những đau khổ nào, những hoài vọng nào, những mong ước nào, những nỗi niềm nào của tất cả chúng sanh trong đời. Và đây là một điều mà chúng ta có thể từ kinh nghiệm lấy mình. Một người chồng đang rầy rà, tức giận, thậm chí có thể chửi bới. Nhưng nếu như người vợ chỉ nghe những cái âm thanh chửi bới rầy rà, tức giận của chồng, cũng bằng một tâm hồn đầy những bực dọc phiền muộn, cả vợ cả chồng sẽ không còn hiểu gì nhau nữa hết cả. Gây gỗ tranh chấp có thể xảy ra và có thể làm đổ vỡ tất cả từ đó. Nhưng nếu như ở trong cái lúc mà người chồng đang buồn phiền, đang tức giận, thậm chí đang chửi bới, mà nếu như người vợ có được một trái tim từ hòa, một trái tim an tịnh, người vợ đó có thể nghe ra từ ở nơi bao nhiêu những cái lời rầy rà, tức giận, nguyền rủa của chồng, bao nhiêu cái nỗi đau khổ, thất vọng, tuyệt vọng của người chồng ở nơi đó. Và chỉ cần nghe như vậy thôi, thưa quý vị, Phẩm Phổ Môn nói về hành nguyện Đức Quan Âm bảo rằng, một người mẹ mà nghe được tiếng kêu của những người con như thế, thì chỉ cần nghe thôi, chúng sanh đã bớt khổ đi nhiều rồi. Một người chồng ngược lại cũng vậy, thường hay than phiền về cái tình trạng vợ của mình, hay cằn nhằn, hay rầy rà đủ thứ chuyện hết cả. Nhưng nếu như cái người chồng đó có thể bình tâm trở lại, đừng để cho những cái cơn giận dữ trỗi dậy, người chồng đó có thể nghe trong cái tiếng cằn nhằn của vợ bao nhiêu cái nỗi niềm, bao nhiêu cái đau khổ mà người vợ đó đã phải chịu đựng ở trong gánh nặng của cuộc đời. Cũng như một người cha, người mẹ, nếu như có được một cái trái tim an tịnh để có thể lắng nghe được tiếng nói của đứa con mình, cha mẹ đó sẽ hiểu con biết bao nhiêu, sẽ hiểu được những đau khổ của đứa con mình, sẽ hiểu được những mơ ước của đứa con mình là như thế nào ở trong cuộc đời này. Người cha mẹ đó sẽ không còn bao giờ đem cái ước muốn của mình mà áp đặt lên cho đứa con nữa. Người cha người mẹ đó sẽ không còn bao giờ la ác để dập tắt ngay cái tiếng nói đứa con của mình nữa. Và hạnh phúc biết bao nhiêu cho những đứa con. Có những bậc làm cha mẹ có thể ngồi đó mà lắng nghe đứa con của mình kể lể bao nhiêu nỗi niềm, bày tỏ bao nhiêu ước vọng. Và cũng ngược lại, con cái nếu như có thể nghe từ ở nơi những lời than thở, những lời trách móc của các bậc làm cha mẹ đối với mình, mà nghe bằng một cái trái tim trong lành, một trái tim không mảy may phiền muộn, người con đó sẽ có thể hiểu được qua những lời than thở trách móc của mẹ, của cha, bao nhiêu cái tình yêu của cha, của mẹ đối với mình ở đó. Sẽ hiểu được cha mẹ đã vì mình mà đau khổ như thế nào, mà âu sầu như thế nào. Cho nên thưa quý vị, chỉ cần lắng nghe thôi, thì ta đã có thể làm cái cuộc đời này bớt khổ đi biết bao nhiêu. Chỉ cần lắng nghe không thôi, ta có thể giải tỏa được bao nhiêu là khi không khí ngột ngạt ở trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ cần lắng nghe thôi, ta có thể biến một gia đình đáng là ngục tù trở thành một thiên đường hạnh phúc ở nơi đó. Lắng nghe chính là cánh cửa để mở ra cái tâm từ bi của một con người. Làm sao trái tim của ta trở thành từ bi khi mà lúc nào nó cũng bị nung đột bởi những ngọn lửa hận thù, ganh ghét, đố kỵ, tức giận, buồn phiền. Cho nên chỉ với một cái trái tim an tịnh để ta có thể lắng nghe được tất cả những tiếng nói của thế gian này, và từ ở nơi đó tâm từ bi sẽ trỗi dậy để mà yêu thương tất cả, kể cả những gì đang làm khổ đau ta nữa. Trái tim từ bi chỉ có ở nơi một cái tâm hồn mà có thể lắng nghe được tiếng nói của tất cả những gì chung quanh mình, âm thanh của cuộc đời như thế. Nhưng mà không phải ta chỉ lắng nghe người, ta còn phải biết lắng nghe cái tiếng nói từ ngay ở đấy chính mình nữa. Trong khi ta giận dữ, ta có thể biểu tỏ những thái độ làm tổn thương cho kẻ khác. Ta có thể mở miệng nói ra những lời mà khiến cho kẻ khác tức giận hoặc đau lòng. Nếu như ta không biết lắng nghe trở lại những tiếng nói đó của mình, thì làm sao ta còn có cơ hội để mà sửa chữa quý vị? Ta chỉ biết tức giận và ta chỉ biết chửi bới, ta chỉ biết nguyền rủa, ta chỉ biết oán trách kẻ này, oán trách kẻ khác, mà ta không bao giờ nghe lại những tiếng nói oán trách của mình, không bao giờ nghe lại những cái tiếng nói từ ở đến con người của mình, thì làm sao mình có thể chuyển hóa tất cả những cái giận hờn, tham dục, nóng nảy ở đến con người của mình, để cho nó trở thành từ bi, thành hỷ xả, thành trí tuệ. Cho nên mình phải trở lại nghe tiếng nói ở chính mình. Thưa quý vị, hãy nghe tiếng nói từ ở đến cái lời nói của mình, từ những hành động của mình, tức là trở về để quán chiếu trở lại con người của mình. Và hãy nghe cái tiếng nói từ ở đến những vận hành của tâm thức nơi con người của mình đấy. Ngồi thiền là gì? Chính là thiền quán ở đến cái những vận hành của tâm thức để nhìn rõ con người của mình hơn, để nhìn rõ cái trái tim của mình hơn. Mình có trở về nghe được tiếng nói như thế thì mình mới thấy rõ đâu là cội nguồn của những đau khổ trên đời này, và đâu là cái cội nguồn cho những hạnh phúc ở trong cuộc sống. Mình có trở về lắng nghe tiếng nói của mình thì mình mới hiểu được mình. Quý vị, một người cha có thể trong một cơn nóng giận xua đuổi đứa con đi: mày đi đâu thì đi cho khuất mắt tao. Một lời nói trong cơn nóng giận như thế giống như là một cái quả mìn mà có thể phá sập một cây cầu, để cho giữa cha và con không còn một cái con đường nào để mà thiết lập cảm thông trở lại nữa. Và rất có thể người cha đó có thể đánh mất đứa con của mình. Bao nhiêu năm trời, từ khi sinh ra cho đến khi nuôi nó khôn lớn, nhọc nhằn gian khổ biết bao nhiêu. Nhưng nhiều khi chỉ cần một cái tiếng nói trong cơn nóng giận, mình có thể đánh mất hết tất cả đó, để cho bao nhiêu ân nghĩa trở thành oán cừu chỉ vì một lời nói như thế. Mà nếu như người cha đó không còn có một cơ hội nào nữa để nhìn trở lại cái lời nói của mình, thì thảm kịch chắc chắn sẽ xảy ra trong đời. Cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát, cái danh hiệu đó dạy cho ta một bài học rằng mình còn phải biết lắng nghe tiếng nói, tiếng nói của người thân yêu chung quanh mình, tiếng nói của ngay cả ở đích chính mình, ở đích con tim của mình nữa. Và khi mình lắng nghe trở lại thì mình sẽ thấy gì? Cái tiếng nói của mình sao mà nó đầy ngọn lửa hận thù như thế? Tại sao cái tiếng nói của mình nó đầy những thứ ganh tị, đố kỵ, nhỏ nhen như thế? Tại sao cái tiếng nói của mình nó đầy những thứ buồn phiền tức giận như thế. Và khi mình chỉ cần thấy điều đó không thôi, thì giống như là một kẻ trộm đi vào nhà, mình nhìn thẳng vào nó, kẻ trộm sẽ tìm mọi cách mà lui ra ngoài, tránh ra ngoài. Nhìn rõ được cái cơn tức giận ở mình, nhìn rõ được cái cơn ham muốn ở đến con người của mình, nhìn rõ được những cái ganh tị đố kỵ trỗi dậy ở đến tâm hồn của mình, và gọi tên đúng của nó. Gọi đúng tên nó, này là giận dữ, này là ham muốn, này là ganh tị. Thì thưa quý vị, nhìn như thế, gọi tên được như thế, những tâm hành xấu ác đó, nó đã có thể tiêu tan đi rồi. Và tu tập chính là chỗ đó. Đức Quan Âm dạy cho ta cái bài học đó quý vị. Hãy lắng nghe tiếng nói của những người chung quanh. Hãy lắng nghe tiếng nói của mình. Và hãy lắng nghe tiếng nói của cuộc đời này. Khi nào ta mở rộng trái tim của mình, thì mình có thể nghe được tiếng nói của cuộc đời này. Tiếng nói của con chim, tiếng nói của một con thú đang bị vật vã, đang bị đánh đập, đang bị hành hạ. Tiếng nói của biết bao nhiêu người đang trong cơn đói khát, đang sống dưới bom đạn chiến tranh, đang sống ở trong ngục tù tâm tội. Ta có thể nghe được tiếng nói của bao nhiêu sinh linh ngã gục đêm ngày, từ con sâu con kiến cho tới con gà con vịt, cho tới con heo con bò. Hàng triều triều, hàng tỷ tỷ những con vật như thế đang kêu gào, đang đau khổ trong sự chém giết không nương tay. Ta nghe được tiếng nói như thế. Và thưa quý vị, khi nghe như vậy, cái tâm từ bi nó trỗi dậy. Khi ta nhìn hình ảnh của một cái đám dân vô tội đang bị giết hại để chôn sống ở trong những lò lửa của chiến tranh mà quê hương Việt Nam đã từng chứng kiến, mà bao nhiêu nơi trên thế giới này chứng kiến đêm ngày, ta sẽ nghe cái gì? Ta sẽ nghe được bao nhiêu cái đau đớn, không chỉ của một con người mà của cả một dân tộc ở đó. Để từ đó một cái tâm từ bi trỗi dậy, để từ đó một cái năng lực đẩy ta đi tới trên con đường làm cái gì mà giải thoát cho chúng sanh ở trong những thảm kịch đau khổ như thế này. Lắng nghe tiếng nói của cuộc đời, lắng nghe tiếng nói của thế giới, và lắng nghe tiếng nói của cả cái thế gian này. Khi mình lắng nghe tiếng nói của thế gian này, tiếng nói của một cơn gió thổi, tiếng nói của một dòng nước chảy, tiếng nói của một đóa hoa nở, tiếng nói của một chiếc lá rụng, ta nghe cái gì ở đó thưa quý vị? Ta sẽ thấy rằng tất cả mọi cái đều là vô thường, tất cả mọi cái đều không có gì chắc thật bền bỉ hết tất cả. Những âm thanh lên rồi những âm thanh xuống, những âm thanh phát sanh rồi những âm thanh đi vào trong chỗ không còn âm thanh nữa. Cái gì có sanh thì cái gì có tử, cái gì có lên thì cái gì có xuống. Và bao nhiêu âm thanh to nhỏ trong cuộc đời này, giữa thế gian này, cũng đều là như thế hết cả. Chỉ cần lắng nghe cái tiếng nói của dòng sông, ta có thể thấy ra được cái cuộc đời này tuôn chảy không ngừng như thế. Lắng nghe tiếng nói của cái thân xác này, ta cũng sẽ thấy mỗi giây mỗi phút bao nhiêu tế bào đã sinh ra, bao nhiêu tế bào đã bị hủy diệt. Và đó chính là gì? Chính là tiếng nói của vô thường. Và chỉ cần nghe được tiếng nói như thế, tâm của ta sẽ bớt đi biết bao nhiêu là những ham muốn ở trong cuộc đời này. Chỉ cần nghe được tiếng nói như thế, ta sẽ không còn để cho danh cho lời trói mình ở trong cái biển khổ bất tận này nữa. Ta sẽ không còn nhắm mắt để mà đuổi theo những ảo ảnh hạnh phúc trong cuộc đời. Cho nên lắng nghe, nghe tiếng nói của người, nghe tiếng nói của chính mình, nghe tiếng nói của cuộc đời, nghe tiếng nói của cả thế gian này, của tất cả chúng sanh trong cuộc đời này, ta sẽ thấy ra được cái chân lý của đời sống này. Và ta sẽ giải thoát mình ra khỏi những đau khổ từng trói buộc mình ở trong cuộc đời này. Và đó chính là bài học mà Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mang lại cho tất cả chúng ta. Chỉ cần nghe được tiếng nói như thế, học lại cái hành của Đức Quan Âm như thế, thì mình đã cứu mình, cứu đời ra khỏi biết bao nhiêu là thảm kịch. Làm sao ta còn có thể cầm tay giết một kẻ khác. Khi mà ta nghe được những kẻ đã từng chết đi kêu than như thế nào, đau đớn như thế nào, quằn quại như thế nào. Và thưa quý vị, chính cái lắng nghe đó đã tạo nên cái sức mạnh từ bi. Và chính sức mạnh từ bi đó là sức mạnh đã cứu vãn được cho ta, cho bao nhiêu người, cho cả thế gian này trước bao nhiêu những thảm họa đớn đau. Đức Mẹ Hiền Quan Âm mà cứu độ chính là cái hành lắng nghe đó trỗi dậy để cho cái tâm từ bi được phát sanh. Và chính tâm từ bi đó là sức mạnh để chuyển hóa tất cả những đau khổ trở thành hạnh phúc, ta bà trở thành tịnh độ ở trong cái thế giới này đấy. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Hai vị đạo Phật
nơi cạnh núi đồi thiêng liêng, mắt mẹ đang nhìn uy nghiêm, thương đàn con chiều trước mẹ niềm hương, mắt buồn dư lệ vương vương, nhắc thầm tên mẹ yêu thương, xin mẹ chứng chi lòng con. Con ấm mẹ hiền, xin mẹ kiếp trần lao mẹ đã dấn thân vào, con đã quay về nơi đây, hương từ chiều tỏa mây bay, muôn lòng ấm lại.
Sau đây, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị trích đoạn Cuộc đời quý giá trong tập Sống hạnh phúc, chết bình an của Đức Đạt Lai Lạt Ma do Chân Huyền dịch qua giọng đọc của Thụy Mai. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Học hỏi về các trình độ giác ngộ và các giáo pháp đưa tới tình trạng hướng thiện, đó là điều rất ích lợi cho tâm ta. Khi học, ta sẽ muốn cố gắng làm theo những bài giảng và chắc chắn sẽ tiến bộ về tinh thần, có thể đi tới giác ngộ. Đừng nghĩ rằng mình không đủ thông minh để học hành như vậy. Chớ bỏ qua một cơ hội được học hỏi giáo pháp, kẻo lỡ mất dịp may. Mọi loài chúng sinh, kể cả loài sâu bọ, cũng được cho là có Phật tánh. Loài người chúng ta có cái may mắn là có khả năng hiểu được Phật Pháp. Khi nghe hay đọc một giáo pháp, ráng áp dụng để hiểu được những tính bất thiện và làm hiển lộ được trong tâm mình những tính thiện. Nếu ta không nhìn thấy được những khuyết điểm của mình, thì ta không thể tiến bộ được. Người ta thường như vậy, khi không chú ý đặc biệt, ta không thể nhận ra được những lỗi lầm của chính mình. Thường ta hay kêu ca rằng ta không làm gì sai quấy hết, tự xác mình là chuyện tối quan trọng. Ta có thói quen sống mà không hay biết mình đã làm những gì. Ta phải làm sao để làm tôn vẻ đẹp của tâm lên? Tôi không có nhiều kinh nghiệm lắm, chỉ chút ít thôi, nhưng tôi bảo đảm với các bạn rằng bạn có thể làm như vậy. Chúng ta đã thấy cuộc đời quý giá vô cùng vì ta có tự do và nhiều may mắn. Nhưng chuyện này không kéo dài mãi mãi. Sớm muộn, ta sẽ phải đối diện với cái chết. Nếu bị đọa vào kiếp tệ hơn, thì ta sẽ khó có cơ hội gặp Phật Pháp. Ta sẽ triền miên bị đau khổ, chúng ta rất cần tu tập ngay để có thể bảo tồn được những tính thiện, loại trừ tính ác trong hiện tại và trong tương lai. Như vậy, chúng ta sẽ thực chứng được ít nhiều con đường thoát khổ. Hiểu rõ chuyện này, ta sẽ biết ơn Phật, người thầy có giá trị và đáng tin biết bao. Ta cũng sẽ hiểu thêm được giáo pháp của Ngài. Được sinh ra trong hoàn cảnh tốt hơn, làm người hay làm thần cũng chưa đủ. Khi nào ta còn chưa dứt bỏ được phiền não trong tâm, ta vẫn chưa thực chứng được an lạc và hạnh phúc vĩnh cửu. Khi đã hiểu chút đỉnh về chánh đạo và con đường thoát khổ, ta sẽ biết được các đối lực của phiền não mạnh ra sao và sự giải thoát là có thật. Tới đó, ta sẽ nuôi dưỡng ý hướng muốn đạt tới Niết Bàn, thoát được mọi nỗi khổ. Nhưng như thế cũng chưa đủ, ta phải đi xa hơn, nuôi lòng mong ước giúp cho tất cả chúng sinh đều thoát khổ. Tôi đã giảng về những kinh nghiệm của riêng tôi, nghĩ rằng như vậy có ích lợi cho các bạn nhất. Chúng ta tu học thì nên nhìn xa. Ta khởi đầu với một căn bản vững vàng, xây dựng một cái gì có giá trị tâm linh. Dĩ nhiên ta cần thời gian, nhưng khi bắt đầu mà biết nhìn xa và cố gắng liên tục, thì ta có thể từ từ sẽ đạt được vài kết quả. Dù quả vị Phật là chuyện xa vời, nhưng khi thực tập hàng ngày, ta nên bắt đầu trên căn bản đó. Cuối cùng thì ta cũng có thể đạt tới giác ngộ. Để có thể thực tập, ta phải biết làm gì và làm cách nào, nên ta cần nghe hay đọc những bài giảng như vậy.
Nặng như nung trên bình nguyên trải rộng, cỏ úa vàng cây khắc khoải trong mưa, gió lặng im chim bay xa tìm nước, mây ngừng trôi nhìn mặt đất kem lầm. Hồ ao đây khô cạn, trời không mưa, đất nứt rạn khắp cung, khung cửa nhỏ nhìn ra vườn khu lá, chợt nhận ra con bướm là cánh vàng. Bướm tìm hoa, một đóa nở vui an trên dàn bướm héo tàn đeo lần đần. Thân xác này càng trở nên chân quý trên đường về. Xin em gắng thân như huyện tùy ở ta giác ngộ, tứ đại kia cùng duyên hợp duyên tan. Vì vô minh mà ta đến thế gian, rồi vướng mài trong vòng dây sinh tử. Ôi thế giới ba ngàn trong tiền sử, biển xanh xanh sóng nước ngập hồn thơ. Hãy mở rộng tình người yêu muôn loại, đừng cạn vơi nguồn hy vọng tương lai. Hãy gom tâm mà quay về thực tại, tỉnh giác mau mà chuyển hóa trong ngoài, luôn cung kính nương về ba ngôi bầu, cầu vãng sanh về tịnh độ liên đài. Bảy luân hồi ảo tường với đúng sai, thân gầy yếu tuổi già xin gác lại. Lìa nỗi khổ cớ sao ta sợ hãi, giải thoát mau qua một kiếp tàn phai.
Kính thưa quý vị, trong kho tàng văn hiến của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó, mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Chiếc gương soi mặt trích trong Hư Hư Lục của Ni Sư Như Thủy, chuyện do Minh Nhật kể.
Ngày xưa có một anh nhà quê lên phố chơi, đến hàng bán gương soi mặt, cầm lấy một tấm, thấy gương mặt của mình phản chiếu trong đó, anh ngạc nhiên thầm nghĩ:
hay là ta mua chú chàng này về để sai vặt vậy.
Và anh liền mua tấm gương. Về đến nhà, anh vội vàng gọi vợ:
em à, ra mà xem, anh lên phố mua cho em cái này nè, hay lắm.
Chị vợ tất tả chạy ra. Anh mở giấy báo chìa tấm gương cho chị vợ xem. Nhát trông thấy chị đã ngồi bệt xuống nền nhà, bù lu bù loa khóc kể ầm ĩ:
anh nên phố rước con quỷ cái để về đây, để tôi tự vận, tôi chết, tôi giết hết mấy đứa con nhỏ cho anh rảnh gian mà sống với con quỷ cái đó.
Anh chồng chững hững, không biết nói gì thì chị vợ đã vật vã kể lể:
ôi bố mẹ ơi, đàn ông năm bảy ná gan, ná ở với vợ, ná toan cùng người. Một tay tôi trong nhà ngõ cửa, nuôi mẹ dạy con, để người ta lên phố mà rước con quỷ cái đó về.
Bà mẹ chồng sau nhà nghe tiếng ồn ào chạy ra, cầm lấy tấm gương nguýt con dâu:
mẫu đó già cúp bệnh thiết rồi, đang tuổi tao mày còn ghen cái gì nói nữa.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Câu chuyện Chiếc gương soi mặt kể trên, đây có lẽ là một phóng tác với ít nhiều thay đổi, thêm thắt một câu chuyện trong kinh Bách Dù. Câu chuyện như là để cười vui, mà thực ra là để nói về cái nhìn của chúng ta về những người, những cảnh ta thấy trong đời. Nhìn ai là ta tưởng như thấy ra cái xấu, cái tốt, cái hay, cái dở của họ, để rồi dễ dàng lên giọng khen chê, khởi tâm thương ghét, tưởng như đó là cái xấu, cái tốt, cái hay, cái dở của họ. Trong khi thực ra ta đã nhìn họ qua cái cặp kính màu mà ta mang trong tâm thức của mình. Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo. Cái thương cái ghét chính là cặp kính màu của tâm thức, dễ làm ta không thấy được sự thật. Đã nghĩ người ta ăn cắp thì dễ dàng thấy tất cả những cử chỉ điều bồ của người ta là của một chàng ăn cắp. Đã nghi ngờ người ta ngoại tình thì bao nhiêu lời lẽ, thái độ của người ta, bao nhiêu lần đi sớm về trễ của người ta, sao mà giống của cái kẻ ngoại tình quá sức. Nhìn người qua cặp kính màu có lẽ là cái bệnh chung của phần đông chúng ta. Từ đó mà nói, ít khi nào kẻ khác xuất hiện trước mắt mình như hình ảnh đích thực của chính họ, mà phần lớn kẻ khác xuất hiện là xuất hiện với cái hình ảnh phản chiếu từ tâm thức của mình. Cho nên, cũng là một người mà khi mình thương, mình ghét, mình vui, mình buồn, người đó lại mang những khuôn mặt, bóng dáng khác nhau. Cái khác nhau đó chính là những trạng thái của tâm thức mình phản chiếu lên kẻ khác. Khi mình nhìn họ, thật chẳng khác gì mang cái tâm của một chị vợ soi gương thì thấy cô gái, mà mang cái tâm của một cụ già soi gương thì thấy bà già. Tất cả đều do tâm tạo. Lời Đức Phật dạy quả là điều ta có thể nhận ra được.
Nhành dương liễu ban phép lành khắp cõi, nước cam lộ dập tắt lửa sân si, ngàn tay ngàn mắt che chở bước con đi, 12 đại nguyện dắt dìu sanh chúng. Đó là hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đã được Đức Thích Ca thuyết giảng trong Kinh Pháp Hoa Phẩm Phổ Môn. Trong những lúc đau thương nghiệt ngã, tưởng chừng như bế tắc, trong lúc ấy, nếu có ai thành tâm niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, tức thì vượt qua mọi đau khổ, thật cao siêu nhiệm màu, bất khả tư nghị.
Trần gian Nhìn con khổ, lòng tự như quặn thắt. Thấy con mê, mẹ thất tiếng kêu. Tình mẹ thương con cao đẹp biết bao nhiêu.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Đại bi mắt thương buông đời.
gặp cho